Thưa anh, chúng tôi được biết là cái buổi thuyết trình trước EU đó có thể nói là rất ấn tượng. Các nước đã đưa ra những câu hỏi rất là cụ thể và bên các anh chị đó đã trả lời rất là rốt ráo và nó đi sâu vào từng chi tiết một. Câu hỏi đặt ra là khép lại cái buổi thuyết trình đó thì các anh chị có nhận được gì từ các tham dự viên của các nước châu Âu hay không à? Chẳng hạn những góp ý hay những khuyến khích hay là những cái lời hứa hẹn nào đó.
Thưa anh, đó là một số các cái kiến nghị cụ thể của tụi em đó thì đã được người ta rất là quan tâm và người ta nói là sẽ xem xét và tác động bên phía tòa đại sứ của họ ở Hà Nội để có thể thực hiện về sau, chẳng hạn như là những cái khóa đào tạo mà về xã hội dân sự, về nhân quyền, về các cái cơ chế bảo vệ nhân quyền, hoặc là tổ chức những cái cuộc thi tranh luận về án tử hình. Đó là những cái kiến nghị rất là cụ thể mà họ nói họ sẽ xem xét để thực hiện. Ngoài ra đó thì họ cũng đã giúp đỡ tụi em rất là nhiều để sắp xếp những cái buổi gặp với các cái phái đoàn ngoại giao của các nước châu Âu ở Geneva trước cái phiên UPR.
Vâng, trước cái phiên điều trần đó, các bạn có gặp ba nước Troika là Kenya, Kazakhstan và Costa Rica. Như vậy thì đã vận được với họ như thế nào? Có thành công, theo các bạn nghĩ đó có thành công lắm không khi mà tạo cho họ một cái sự công tâm khi mà chủ trì cho Việt Nam báo cáo định kỳ lần này ạ?
Thưa anh, đó là em xin đính chính đó là cái phái đoàn thì chỉ có gặp một trong ba nước, đó là Costa Rica, còn hai nước còn lại thì tụi em chưa có sắp xếp để gặp được. Vâng. Riêng về cái phái đoàn mà Costa Rica đó thì tụi em đã có một buổi trao đổi trong vòng cỡ một tiếng đồng hồ, trao cho họ các cái báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam cũng như là các cái chứng cứ vi phạm nhân quyền, và cái người đại diện của phái đoàn Costa Rica thì người ta rất là cởi mở, người ta cũng ghi nhận, người ta cũng hỏi rất là nhiều, tham vấn rất là nhiều về những cái ưu tiên của phái đoàn, những cái kiến nghị mà phái đoàn nên nhấn mạnh. Từ cá nhân em thì em cảm nhận là cái cuộc trao đổi đó nó có cái kết quả rất là tốt, đôi bên hiểu nhau hơn rất là nhiều. Còn về cái việc là Costa Rica người ta sẽ thực hiện cái vai trò của mình ra sao thì em nghĩ là cứ đợi đến cái phiên UPR thì mình mới biết được ạ.
Phái đoàn của anh đã xuất phát từ Mỹ đi và có những cái hoạt động để mà điều trần trước nhiều tổ chức của quốc tế. Xin anh cho biết là những cái hoạt động nào mà anh cho là thành công nhất ở Hoa Kỳ cũng như sau đó là khi qua bên Geneva?
Thưa anh, với mỗi cái cuộc gặp, chẳng hạn như là với người Việt ở hải ngoại, với chính giới các nước và các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, thì em nghĩ là mỗi cái chủ thể đó thì người ta đóng một cái vai trò quan trọng khác nhau, thì mình cũng khó có thể so sánh được đó, là cái cuộc gặp nào nó đem lại cái giá trị lớn nhất. Thì em nghĩ đây là một cái nỗ lực tất cả các bên đều đóng cái vai trò nhất định, và nếu mà hợp tác cùng với nhau đó thì sẽ đạt được những thành quả trong tương lai.
Cảm ơn anh Nguyễn Anh Tuấn. Xin được tiếp tục với luật sư và nhà báo Trịnh Hữu Long. Thưa anh đã từng tuyên bố rằng tuy mình ra quốc tế, mình đánh động họ đó, nhưng tất cả mọi chuyện đều do chính người dân Việt Nam quyết định. Anh có nghĩ rằng một cái sự đánh động của lên và lên tiếng của các cơ quan quốc tế đó nó có sức ép rất mạnh với chính quyền, và hơn nữa có tác dụng là làm cho người dân chú ý hơn tới chính cái việc mà nhân quyền của họ đang bị xâm phạm mà họ chưa biết tới hay không ạ, thưa anh?
Anh rất là đồng ý với lại cái nhận định đấy. Theo em ấy thì những cái sự tiến bộ nhân quyền tốt nhất là nó cần phải được dựa trên cái sự nỗ lực từ phía ba phía. Thứ nhất là từ người dân, bản thân người dân là phải là người nỗ lực trước. Thứ hai là từ phía chính phủ. Với chính phủ nên là cái nơi mà chủ động đưa ra các sáng kiến thúc đẩy bảo vệ nhân quyền, bởi vì họ là người có trong tay các cái công cụ thi hành pháp luật. Thứ ba nữa là các cơ chế quốc tế, thì các cơ chế quốc tế chúng ta có khá là nhiều và chúng ta có thể sử dụng các cái cơ chế đấy để mà gây sức ép lên chính phủ Việt Nam để họ có thể tạo ra các tiến bộ mới về nhân quyền. Thì em nghĩ là nên có sự kết hợp của cả ba yếu tố đấy, chứ chúng ta không tuyệt đối hóa bất cứ một yếu tố nào, nhất là cái yếu tố về phía nhà nước và cái yếu tố về cơ chế quốc tế. Cơ chế quốc tế nó không hiệu quả nhanh và không cụ thể như chúng ta mong muốn. Ví dụ như là một cái vụ người đàn áp chẳng hạn, thì cơ chế quốc tế không thể can thiệp ngay lập tức cho chúng ta, mà chính người dân là những người đầu tiên. Tất cả những cái thông điệp mình muốn nói ấy, là người dân trong cái cơ chế bảo vệ nhân quyền thì người dân là người cần phải là người chủ động nhất và có tiếng nói quyết định nhất.
Vâng, thưa một câu hỏi nữa là sau UPR đó thì các bạn nghĩ rằng phải nên tiếp tục làm gì để mà giữ được cái chất xúc tác cho đồng bào trong cũng như ngoài nước qua cái sự kiện rất là quan trọng này ạ?
Dạ vâng, UPR thì nó là một cái cơ chế rất là quan trọng của Hội đồng Nhân quyền để mà giám sát và thúc đẩy các quốc gia của Liên Hợp Quốc chấp hành các cái công ước quốc tế về nhân quyền. Nhưng em nghĩ rằng là ít nhất là người dân trong nước chúng ta cũng phải thực hiện được cái việc là giám sát các hoạt động của chính phủ Việt Nam trong cái vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cũng như là một thành viên của các công ước quốc tế về nhân quyền. Có bốn việc chúng ta cần giám sát: những việc gì Việt Nam cam kết với quốc tế, những việc gì Việt Nam làm được, những việc gì Việt Nam chưa làm được và những việc gì Việt Nam vi phạm. Thì cái việc này nó giúp chúng ta làm rõ những cái tiến bộ của những cái chúng ta cụ thể là đến đâu. Đấy là cái tối thiểu mà chúng ta cần phải làm được. Ngoài ra thì nhân dịp mà chúng ta đi ra được đến một cái diễn đàn Liên Hợp Quốc, tiếp xúc với các cơ chế quốc tế, thì chúng ta rất cần thiết là duy trì các cái mối liên lạc và các cái quan hệ làm việc với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để chúng ta đưa ngày càng nhiều hơn các cái tổ chức, các cái cá nhân ở trong nước tiếp xúc với các cơ chế quốc tế này, để cho họ làm quen với một cái phương tiện mới để bảo vệ nhân quyền của chính bản thân mình và của những người xung quanh.
Vâng, xin được một câu cuối cùng nữa là anh tham gia một cái hoạt động của NGO đó. Thì theo anh thì NGO nó có một cái ưu điểm nào để mà thúc đẩy vấn đề nhân quyền cho Việt Nam thưa anh?
NGO thì nó khá là độc lập. Chúng ta đang nói đến những các cái NGO mà không bị lệ thuộc vào nhà nước như phần lớn các NGO trong nước của chúng ta hiện nay. Các NGO thì nó hoàn toàn độc lập về mặt chính trị, cho nên là nó không bị chi phối bởi các cái nhóm lợi ích. Các ý kiến của họ thường là dựa trên cơ sở khoa học và nó khá là khách quan, trung thực. Chính vì thế cho nên là nó là một cái cơ chế mà tôi nghĩ là có thể tiếp cận được với các vấn đề nhân quyền một cách sát thực nhất và ít bị chi phối bởi các cái nhóm lợi ích nhất.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Trịnh Hữu Long về thời gian của các anh dành cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn này.